Chương 24. Tất cả phải chết. Điện sảnh một khoảng đen kịt cổ xưa. Chỉ có phía trên điện sảnh có chín viên tinh cầu đang phát ra hào quang yếu ớt, chiếu rọi cả điện sảnh. Khi 299 cường giả rầm rộ bay vào điện sảnh, Đoạn Đông Hạ đã ngồi trên vương tọa điện sảnh, có vẻ tươi cười nhìn xuống phía dưới. Các ngươi hãy vượt qua thông đạo phía trước, có thể bắt đầu với tiếp xúc truyền thừa chính thức. Truyền thừa, tiếp xúc truyền thừa, khắp nơi đều hiểu rõ. Chỉ có một là có thể tìm được đầy đủ truyền thừa, nhưng chỉ cần có thể tìm được một bộ phận truyền thừa, thì trước khi chết đưa tin tức này truyền trở về, cũng đã đáng giá lắm rồi. Tìm được một bộ phận truyền thừa, có lẽ có thể có biện pháp siêu thoát luân hồi. Một khi phát hiện phương pháp, ta liền lập tức tự bạo chết đi. Ta có phân thân tự nhiên, vẫn còn có thể tiếp tục sống sót. Nếu bị Đoạn Đông Hạ tiến hành công kích, sợ là tuyệt đối chết thật. Đặc biệt là vô số cường giả đã đột phá nút thắt đầu tiên đều nghĩ như thế. Ở đây có 299 người, chỉ có 2 người đột phá nút thắt thứ 3, có 5 người đột phá nút thắt thứ 2. Lần này tìm được truyền thừa nào đến lượt đám người đột phá nút thắt đầu tiên chứ? Có thể mang về một chút tin tức, thấy tình thế không ổn là lập tức chạy trốn mới là vương đạo. Nhìn các cường giả, các tộc phía dưới tâm tư rục rịch, tư hồ có vẻ rất khẩn cấp. Đoạn Đông Hạ trên vương tọa tiếp tục nói, đừng nóng. Theo lý thuyết, các ngươi vẫn có thể tiếp xúc truyền thừa. Tuy nhiên, ta còn cần hỏi thêm một chút. Hỏi gì, ai cũng đều căng thẳng. Đồng thời chửi thầm Đoạn Đông Hạ thật sự quá phiền phức. Lúc này mà con hỏi cái gì? Những hậu tuyển giả không tính, ta muốn hỏi 7 vị vũ trụ tối cường giả các ngươi. Đoạn Đông Hạ nhìn xuống 7 tối cường giả phía dưới. Trong 7 tối cường giả này, 6 người từ thời đại luân hồi đệ nhất, 1 người là thời đại luân hồi đệ nhị. Lần này họ rất bất lợi, thậm chí biểu hiện trong Tây Hoàng Cục cũng bị cho là rất chật vật. Các ngươi, nếu đáp không đúng, sợ không có cơ hội tiếp xúc với truyền thừa. Đoạn Đông Hạ nói, 7 vũ trụ tối cường giả kinh hãi, sao lại như vậy? Không phải ta không cho các ngươi cơ hội, mà là vì Đoạn Đông Hạ nhất mạch ta có yêu cầu đặt thì đối với việc thay nhén hữu vũ trụ của các ngươi, Đoạn Đông Hạ than thở. Một khi thay nhén ra vũ trụ sinh ra đã định hình, tương lai cũng sẽ bị cực hạn. Nếu vũ trụ nhỏ của các ngươi cấu tạo không phù hợp với yêu cầu của ta, các ngươi cũng không có tư cách nhận truyền thừa. A, cấu tạo của vũ trụ nhỏ, việc này, 7 đại vũ trụ tối cường giả hơi kinh ngạc. Những vũ trụ chi chủ, vũ trụ tôn giả thực lực kém, chưa từng thai nghén ra vũ trụ nhỏ, Đoạn Đông Hạ nói, do đó họ thật ra không sao cả. Khi tìm được truyền thừa của Đoạn Đông Hạ nhất mạch ta, sẽ có được chỉ điểm, biết vũ trụ một khi thai nghén sinh ra sẽ nên cấu tạo như thế nào. Nhưng 7 người các ngươi thì đã định hình, bây giờ ta hỏi các ngươi, vũ trụ các ngươi cấu tạo có hình dáng như thế nào? Đoạn Đông Hạ trực tiếp hỏi, việc này, 7 vũ trụ tối cường giả đều chần chờ, họ đều muốn biết bộ dáng vũ trụ của Đoạn Đông Hạ cấu tạo như thế nào, sau đó cố ý bị đặt ra tin tức giả là được. Nhưng Đoạn Đông Hạ căn bản không ngu, cũng không nói, khiến cho họ muốn giả tạo cũng khó. Lúc này những cường giả khác thì thở phào một hơi, may quá, xui xẻo chính là đám vũ trụ tối cường giả, chẳng trách, hai đại thánh địa căn bản không cử vũ trụ tối cường giả. Xem ra, Đoạn Đông Hạ nhất mạch, tuy có thể cho vũ trụ tối cường giả thành người nhận truyền thừa, nhưng cũng yêu cầu cực cao, đối với cấu tạo của vũ trụ nhỏ lại có yêu cầu đặc thù. Còn các vũ trụ tối cường giả trong hai đại thánh địa, thì không hề có vũ trụ nhỏ, còn nói gì tới cấu tạo vũ trụ chứ? La Phong giật mình, nguyên lai là như vậy, truyền thừa lại có yêu cầu về cấu tạo vũ trụ nhỏ, vũ trụ chi chủ. Vũ trụ tôn giả và những thần linh bất hủ ở đây cũng đều xem như có kiến thức rất tốt, việc này họ không bị ảnh hưởng, thật ra ai nấy đều nhìn rất hứng thú. Phải biết rằng cấu tạo của vũ trụ nhỏ là chuyện rất khó hiểu. Nói đi, Đoạn Đông Hạ nhíu mày, còn chần chờ cái gì, ngươi là người nói đầu tiên. Đoạn Đông Hạ chỉ thẳng về phía Thiết Bố Ma Chủ, Thiết Bố Ma Chủ hơi chần chờ, rồi lập tức nghiến răng nói thẳng. Lúc trước ta từ vũ trụ chi chủ đột phá thành vũ trụ tối cường giả, trong vùng sát biên giới vũ trụ nhỏ, phân biệt mở ra 8 vị diện là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, nối liền với bản nguyên vũ trụ, để đảm bảo cả vũ trụ nhỏ vững chắc. Bình thường, Đoạn Đông Hạ cười khẩy một tiếng, lắc đầu, kế tiếp, ánh mắt rơi thẳng vào đệ nhị chân chủ, Thiết Bố Ma Chủ lúc trước lập tức biến sắc, rồi lắc đầu thở dài. xem ra là không thành công rồi. Đệ nhị chân chủ lúc này hồi hộp lo lắng. Ta, đệ nhị chân chủ hơi chần chờ, rồi nói dối luôn, ta mở 1.008 vị diện không gian loại nhỏ. Mỗi vị diện không gian đều nối liền với bản nguyên vũ trụ, hóa thành không gian năng lượng. Như 1.008 không gian này cũng cấu tạo hình thành không gian với những hoa văn kỳ bí, thành một luân hình kiếm, vẻn vẹn chỉ như thế. Đoạn Đông Hạ nhìn về phía đệ nhị chân chủ, đệ nhị chân chủ căn bản là nói dối. Vừa nghe Đoạn Đông Hạ truy vấn, cảm giác có hy vọng, liền nói, đương nhiên không phải là như thế, ta còn mở 1.008 một vị diện loại nhỏ khác. Cấu tạo thành hoa văn thời gian, cũng thành một kiếm hình, thời gian không gian tu luyện nhau, thời gian không gian tu luyện nhau. Rõ là vô căn cứ, nếu ngươi làm như thế, vũ trụ nhỏ của ngươi sớm đã loạn gần như tan vỡ rồi. Đoạn Đông Hà phì cười, kế tiếp, ha ha, lúc này đã có cường giả không kìm được cười lớn lên, đệ nhị chân chủ giả dữ đưa mắt nhìn chung quanh. Hắn thật đúng là vô căn cứ, lập ra một cơ cấu thuần túy là tưởng tượng. Dù sao lúc trước thay nhén ra vũ trụ, cấu tạo nội bộ vũ trụ cũng phải rất cẩn thận, không ai dám dính vào. Thì có rất nhiều ý nghĩ, nhưng khi làm đều phải rất cẩn thận. Hơn, khi ta bước vào vũ trụ tối cường giả, thần quốc lộ sát thành vũ trụ nhỏ. Cấu tạo nội bộ chính là phân ra 8 thế giới, 2 thế giới hạt tâm, cấu tạo thế giới vô cùng ổn định. Tuy ổn định, có thể tưởng tượng được việc tiến bộ đột phá cũng rất khó. Đoạn Đông Hạ lắc đầu. Kế tiếp, các vũ trụ tối cường giả ai nấy đều vắt hết óc, họ căn bản không nói thật về cấu tạo của vũ trụ nhỏ, thuần túy là nói dối. Cố Tận Lực đạt tới yêu cầu của Đoạn Đông Hạ. Kế tiếp, ha ha, thú vị, ngươi xác nhận vũ trụ của ngươi là như thế. Bình thường, Đoạn Đông Hạ nghe vũ trụ tối cường giả trả lời, rồi đánh giá. Đợi đến khi đệ thất chân chủ là người cuối cùng nói xong, Đoạn Đông Hạ lắc đầu nói, quả nhiên, khi không có người mạnh hơn chỉ điểm, thuần túy chỉ làm loạn, muốn vẽ ra một loại cấu tạo vũ trụ cao thâm, đích xác không có khả năng lắm. Bảy người các ngươi đều không thể kế thừa Đoạn Hạ nhất mạch ta, tiềm lực của các ngươi quá thấp. Nếu các ngươi lúc trước có thể giải cục 6.000 ván cờ Đoạn Đông Hạ nhất mạch, ta cũng nguyện nỗ lực trả giá, nhưng các ngươi lại giải cục bình thường, tiềm lực lại kém, chắc chắn không có tư cách nhận truyền thừa Đoạn Đông Hạ nhất mạch ta. Bảy vị tối cường giả nhìn nhau, ai nấy đều bất lực, bi kịch. Lần này họ đến nhận truyền thừa chính là một đại bi kịch, giải cục tê hoàng cục bất lợi, bây giờ lại bị kỳ thị, không hề có cơ hội tiếp xúc với truyền thừa. 292 cường giả cân giả các tộc khác cũng tỉnh táo, cho dù là cường giả các tộc thời đại luân hồi đệ nhất, có lẽ cũng không có tư cách đi vào, nhưng tất cả mọi người đều có thể tỉnh táo đối mặt với nó. Dù sao không phải nhằm vào một phe nào, mà là tất cả vũ trụ tối cường giả chẳng ai có tư cách tiến vào. Không ngờ cấu tạo vũ trụ nhỏ cũng có chút ảo diệu, La Phong thầm nói. Đúng vậy, tại vũ trụ nguyên thủy trở thành vũ trụ tối cường giả đã là giới hạn cao nhất. Cấu tạo của vũ trụ nhỏ làm gì có chuẩn tắc, chỉ có văn minh viễn cổ có những siêu tồn tại cường đại hơn nữa mới có thể hiểu rõ, từ đó có thể cấu tạo vũ trụ nhỏ tốt hơn. Đây là truyền thừa, là kinh nghiệm tích lũy từ vô số các thế hệ tiền bối gặp đủ bất lợi, tìm ra một con đường có thể đi tới đỉnh cao. Để có được con đường như vậy, các thế hệ tiền bối không biết nỗ lực bao nhiêu, do đó mỗi một truyền thừa đỉnh cao đều có giá trị không thể đánh giá được. Thủy tổ của hai đại thánh địa đều tâm động, cũng muốn tìm hiểu. Bảy người các ngươi tất cả đều không có tư cách tiến vào. Đoạn Đông Hà ngồi trên vương tọa nhìn xuống phía dưới, ngoài trừ bảy người các ngươi, tất cả các hậu tuyển giả thần nhãn tộc nhất mạch cũng đều không có tư cách tiến vào, mà tất cả đều thần nhãn tộc nhất mạch đều phải chết. Thần nhãn tộc, La Phong ngạc nhiên. Cái gì? Cái gì? Lộc Trùng chi chủ cũng kinh ngạc. Thần nhãn tộc không có tư cách tiến vào, Bích Huyết tôn giả nghi hoặc. Không thể, Vô Lượng chi chủ thì sắc mặt đại biến. Cả thần nhãn tộc nhất mạch, bao gồm đệ nhị chân chủ, đệ thất chân chủ, Vô Lượng chi chủ, còn có Ảnh Ai chi chủ, Cứu Hàng chi chủ đã đột phá nút thắt đầu tiên. Ai nấy đều kinh ngạc chết lặng. Đệ thất chân chủ lập tức lật tay lấy ra chiếc bảo chí gượng băng nhai bảo. Bản thân hắn lập tức tiến vào băng nhai bảo. Sau đó băng nhai bảo nhanh chóng lớn lên. Trên ngọn núi lạnh giá trong suốt, xuất hiện những lô cốt rất thanh nhã tinh xảo. Lúc này đệ thất chân chủ lo lắng truyền âm, cấp tốc vào trong đi. Nhất thời, đệ nhị chân chủ, Vô Lượng chi chủ bất chấp tất cả, ai nấy đều lập tức tiến vào băng nhai bảo. Nói thì chậm, kỳ thực trong nháy mắt, thần nhãn tộc nhất mạch, kể cả hai vũ trụ tối cường giả, tổng cộng 28 hậu tuyển giả toàn bộ đều tiến vào băng nhai bảo. chỉ thấy băng nhai bảo tản ra hàn khí xuất hiện trên mặt đất. Lập tức một thanh âm phẫn nộ vang lên: Đoản Đông Hà đại nhân, vì sao thần nhãn tộc nhất mạch của ta không có tư cách tiến vào, thậm chí tất cả đều phải chết, vì sao đối đãi khác nhau như vậy? Nếu Đoản Đông Hà đại nhân không muốn cho thần nhãn tộc nhất mạch ta nhận truyền thừa, vì sao ngay từ đầu lúc kiểm tra lại không trực tiếp nói cho thần nhãn tộc nhất mạch ta biết, cũng như đã nói với hải tộc, hải tộc không có tư cách nhận truyền thừa, nếu ngươi nói sớm, thần nhãn tộc ta cũng bất tất kéo nhau vào đây. Thần nhãn tộc nhất mạch đích xác giận tới mức cần phát điên, nhưng dù phẫn nộ thì họ cũng biết, trước hết nên tránh trong băng nhai bảo, sau đó quay lại tranh chấp cũng không muộn. Dù sao với kỹ năng của vũ trụ tối cường giả, khi thời phát, chí bảo chí cường cung điện, cho dù là Đoản Đông Hà vốn là người đã chết rất lâu, sợ cũng không làm gì được họ. Đúng Đoản Đông Hà đại nhân, đúng Đoản Đông Hà đại nhân, vì sao đối đãi khác nhau như vậy, cho chúng ta hy vọng, lại cho chúng ta tuyệt vọng, tới lúc cuối cùng mới nói chúng ta không có tư cách, nói chúng ta đều phải chết. Rất nhiều thanh âm truyền ra, hiển nhiên thần nhãn tộc nhất mạch cực kỳ phẫn nộ. Đoản Đông Hà ngồi trên vương tỏa, nhìn xuống phía dưới, đây là do thỉnh cầu của một vị bằng hữu, ta đáp ứng, tự nhiên phải làm.